Nam mô
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý cụ, quý bác, quý cô chú, quý anh chị cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 6 Tây tháng 4 năm 2013. Chúng ta đang ở tại chánh điện chùa Hải Hội mới để cùng gặp nhau và chia sẻ chút ít Phật pháp nhân chuyến Phật sự tại thành phố Winnipeg, tỉnh bang Manitoba này. Lời đầu tiên, Pháp Hòa xin được tri ơn nhị vị đại đức chùa Hải Hội đã hoan hỷ cho chúng ta có được cái hội trường này để chúng ta có dịp sinh hoạt Phật pháp với nhau. Kế đến thì cũng xin tri ơn quý Phật tử trong ban tổ chức buổi nói chuyện này cũng như những sinh hoạt của tối nay. Và cuối cùng là tri ơn tất cả quý bác, quý cô chú, quý anh chị, toàn thể đại chúng ở trong vùng thành phố Winnipeg này cũng như các vùng phụ cận đã nghĩ đến cái việc chung, đó là chúng ta xây dựng Phật Đài Quan Âm cho không phải riêng ở tỉnh Alberta hay là cho riêng thành phố Edmonton, mà đó là một cái tôn tượng chung cho cả nước Canada này. Bởi vì đó là một biểu tượng, thì mai mốt đây khi chúng ta ra đi rồi thì cái biểu tượng nó còn để lại, thì tất cả sẽ ghi nhận rằng đây là đóng góp của toàn thể Phật tử, không phải ở Canada mà ngay cả nước Mỹ. Những Phật tử Mỹ cũng phát tâm, dù không nhiều. Thì Pháp Hòa thường nghĩ nói rằng mình ăn một tô phở 10 đồng, 2 tiếng, 3 tiếng sau thì 10 đồng đó nó hết. Nhưng 10 đồng đó nó là một viên gạch để nó xây dựng một cái gì đó, dù là một ngôi chùa bất cứ, hễ cái gì xây dựng thì 10 đồng đó nó còn tồn tại đến về sau. Thì vì nghĩ đến cái tinh thần chung như vậy mà quý Phật tử ở đây đã thương, hiểu được cái hoàn cảnh và đã giang tay góp sức. Thì điều này nó nói lên được cái tâm hạnh của một Phật tử, không phải chỉ tu mà còn phát tâm hộ trì tam bảo, xây dựng đạo tràng. Thì đó là việc làm chúng ta gọi là phước, lập phước. Quý vị đừng nghĩ làm phước là khi nào bố thí cho người nghèo mới làm phước. Bất cứ mình làm việc gì mà cho người, cho đời thì đều là làm phước hết. Trong nhà Phật nó có hai cách tu. Một là tu phước, hai là tu huệ. Phải vậy không? Thì thường thường người ta nghĩ rằng á, người đó chỉ biết tu phước thôi. Người đó chỉ biết tu phước, có nghĩa là người đó chỉ biết bố thí mà không tu huệ. Tu huệ tức là phải nghe pháp, phải học kinh rồi lại tu huệ. Nhưng mà thật sự ra đó, hai thứ nó phải hỗ tương với nhau. Vì mình nói như thế này, tu phước á, cũng giống như là người ta để tiền vào trương mục, để vào cái account. Cho nên mỗi một lần mình làm mình thấy nó không có chỗ. Thí dụ bây giờ mình nói tôi thấy tôi làm phước mà tôi có thấy tôi có hưởng phước gì đâu. Thí dụ có người nói vậy đó, có không? Có bây giờ mình nghĩ mình thấy mình làm phước mà mình không hưởng phước không? Bây giờ nó như thế này. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ. Thí dụ như bây giờ quý vị nhìn vô cây cam. Rồi quỳ đây nói bây giờ trái cam ở đâu chỉ cho tôi coi. Làm sao chỉ được? Vô mình biết rằng á, cái trái cam nó nằm ở đâu? Nó nằm trong cây cam đó đó. Nhưng mà khi nó đủ nhân duyên, nó đủ phương tiện, đủ nhân duyên để nó lớn và trái cam nó trổ á, thì mình sẽ thấy trái cam. Nhưng bây giờ khi nó chưa đủ duyên mà hỏi trái cam nằm ở đâu trong cái thân cây này thì hoàn toàn chỉ không được. Có phải không? Cũng như thế. Có nhiều khi mình làm phước, mình đừng có nghĩ rằng mình phải hưởng phước liền. Tại vì nó chưa đủ duyên để cái phước đó nó trổ. Và đồng thời đôi khi á, mình không hưởng ở cái này bây giờ, mình hưởng ở khúc sau. Pháp Hòa nói hồi nhỏ đó, hồi đó Pháp Hòa khoảng 7 tuổi, 8 tuổi, mà bất cứ lúc nào mà thấy một cái đứa nhỏ đi ngang mà quần áo nó rách đó, nó đi bán vé số đó, là Pháp Hòa vô nhà Pháp Hòa lấy quần áo và qua cho nó. Rồi ở nhà Pháp Hòa mà có cơm đó, mà người nào mà không có ăn đó, Pháp Hòa đem ra cho người ta ăn trước. Mà mình làm mà không bao giờ mình suy nghĩ là họ phải nhớ ơn mình, để mình đang làm phước không nghĩ gì hết trơn á. Thì tự nhiên quý vị biết bây giờ Pháp Hòa lớn lên rồi, mình mới thấy á, có lẽ cái phước đó nó còn. Và đời này Pháp Hòa đi đâu á, Pháp Hòa không có lo cái ăn cái mặt, cái ăn với cái mặt. Lúc nào mặc dù là không sung túc nhưng mà ăn mặc to. Chưa bao giờ Pháp Hòa đi chợ và sắm cái gì cho Pháp Hòa hết. Phật tử cứ mua cho chi xài nấy, mua giày rộng chút mang rộng. Quần áo Pháp Hòa đôi khi mặc nó rộng, nó không có vừa, nhưng mà bởi vì không có đo may. Cứ họ về Việt Nam họ ngắm ngắm thấy cái dáng ai đó cỡ cỡ vậy, có đem qua cho thôi cũng được. Tức là mình mới thấy rõ ràng là cái phước mình làm á, tuy bây giờ mình lúc đó nó chưa trổ vì nó chưa có đủ. Rồi đến khi nào mà nó cái trái nó đủ thời gian nó chín thì nó nở thôi. Nhưng mà trong khi mình tu phước á, mình có tu huệ không? Có không? Có. Tại sao có tu huệ? Bởi vì mình biết huệ là trí huệ hay là trí tuệ đó. Mình biết được cái việc làm này nó lành cho nên mình mới làm. Cho nên đó, trong cái làm phước đó, nó có cái huệ trong đó. Nhưng mà đôi khi mình không có thấy. Mình nghĩ là khi nào phải ngồi học kinh mới trao dồi trí tuệ, mà không. Cho nên đó, thí dụ mình làm lành, mình bố thí là tu phước. Còn huệ là mình phải tu. Nhưng mà tu á, không phải chỉ khi nào mình ngồi thiền, mình tụng kinh mới kêu là tu đâu. Rửa chén cũng là tu đó, quý vị tin không? Tại vì rửa chén mà rửa trong hoan hỷ. Làm cái gì mà có hoan hỷ, có niềm vui là tu. Thí dụ bây giờ mình làm cái gì cho ai, mình làm bằng cái sự gượng ép thì cái đó chưa đủ. Bởi vì cái thực tập mình nó chưa giỏi. Mà mình làm bằng cả cái tấm lòng, cả niềm vui. Mấy ngày nay Pháp Hòa rất là bận, công việc rất là nhiều, và sắp sửa phải đi giảng vòng vòng một tháng, cho nên là công việc nó dồn dữ lắm. Mà ngày hôm qua đây là nó chóng mặt, nó mệt. Mà cái lớp thiền cho người Tây Phương mỗi tối thứ sáu đó là họ lên, họ đều đều họ giữ. Thì tối hôm qua làm gì làm cũng phải ra ngồi thiền với họ. Rồi ra ngồi thiền với người Tây Phương, rồi ra nói gì nói pháp. Mà ngày hôm nay á là có một ngày tu cho người Tây Phương ở trên hành tinh á, từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều mỗi tháng lần. Và hôm nay là cũng 30-40 người hiện bây giờ đang tham dự ngày tu học ở trên đó. Thì Pháp Hòa mới để lại cho các chú ở chùa lo đi xuống đây. Thì bây giờ Pháp Hòa mới thưa đó, là mình làm cái gì mà bằng cả cái sự niềm vui của mình thì đó là mình tu rồi. Cho nên tu huệ rồi. Tại sao mình làm vui á thì mình mới làm dài và làm lâu và làm không mỏi mệt. Còn mình làm mà mình không có hoan hỷ á, là mình làm hồi cái mình bỏ cuộc nó dễ lắm. Cho nên Đức Phổ Hiền có một cái nguyện, là cái nguyện của Ngài là tạo cái niềm vui trên con đường phụng sự. Ngài làm cái gì cho ai, Ngài có niềm vui. Ở đây á, mình nói tu phước, tu huệ. Là tu phước là bất cứ việc gì mình làm cho ai, không phải là tiền bạc, thậm chí mình cho người ta một nụ cười, mình chở người ta sau một bữa đi chùa về. Tất cả những công việc làm nào mà mình làm với cái sự chia sẻ và niềm vui, thì mình đều có cái gì? Có tu, vì có cái trí tuệ để nhận định. Có trí tuệ để nhận định. Vì vậy cho nên Pháp Hòa nói ví dụ, bây giờ quý vị tu phước nè, quý vị nghĩ mình có phước không? Có không? Có. Đang trời đang lạnh, mình có cái chỗ này mình ấm cúng mình ngồi, phước rồi, phải không? Nhưng mà mình nhìn cho sâu đó nha, là mình có phước tràn ngập. Hai mắt mình còn sáng là có phước. Hai tai mình còn nghe rõ là có phước. Tai mình còn cử động được là có phước. Chân mình còn đi được là có phước. Cho nên á, cái phước của mình á, nó bàn bạc trong đời sống hàng ngày. Nhưng mà cái quan trọng là mình phải có trí tuệ để mình dùng cái phước đó hay không nữa. Quý vị nào có phone tay xin nhớ tắt giùm. Ví dụ như á, mình có một chiếc xe để đi làm phương tiện, đó là cái phước. Bây giờ sáng nay mình đi chùa ra, cái mình đi về cái khu vực đó, mình biết có một bác đó cũng ở đâu khúc đó, hoặc là trên đường hoặc xa hơn chút, thay vì đi xe không về cũng hao xăng mà cái xe nó trống, biết được bác đó, mời bác lên xe mình trở về. Như vậy có cái phước, nhưng mà đồng thời phải biết dụng cái phước. Biết dụng cái phước đó để cái phước đó làm sao nó không tổn, nó không phí. Quý vị hiểu ý mà nói vậy đó. Cho nên mình có cái phước, có con mắt, nhưng biết dùng mắt không? Biết dùng là có trí tuệ. Cho nên ngay cả cái chỗ đó là tu phước tu huệ nó có đủ. Mình đừng có nghĩ hai cái nó tách với nhau, hai cái đó nó bổ sung. Và thật sự ra trong khi mình làm phước đã có huệ. Tại sao? Vì nếu không có huệ thì làm sao biết đây là việc phước để mình làm. Cho có nhiều khi người ta nói, ôi cái ông đó tu phước không, ông có tu huệ. Không phải vậy đâu. Ông tu phước mà trong cái phước đâu có huệ đó. Là tại vì ông nhận ra được. Có nhiều người có tiền và có phước chứ gì, nhưng mà không biết xài tiền, không biết dùng cái tiền thì sao? Không phước. Cho nên có phước mà không biết dùng, thời gian tổn phước, mất phước. Cho nên rồi mỗi ngày tại sao mình phải tu? Tu để mình tăng cái trí tuệ. Rồi mình định tĩnh cái tâm mình nhận mình đang có phước này, để mình không gì không có tổn phước. Chứ còn bây giờ mình có phước mà không biết dùng cái phước mình tổn. Thí dụ bây giờ mình có một bất cứ một cái vật dụng gì là mình có cái phước mình mới có. Cho quý vị thấy không, ở người Trung Hoa đó, người ta tạo ra, người ta tưởng tượng ra có ba ông: ông Phước, ông Lộc, ông Thọ. Phước, Lộc, Thọ không có ông nào hết trơn á, mà người ta biểu tượng qua ba cái hình ảnh. Cho nên người ta đặt cái bộ tượng đó là tượng Tam Đa. Thì trong cái bài Phục Nguyện cũng có một câu đó đó: hiện tiền đàn na tính chủ tăng ích phước điền, thí chủ tấn Tam Đa, đàn na tăng ngũ phúc. Thì giờ Tam Đa là gì? Đa Phước, Đa Lộc, Đa Thọ. Mà tại sao không nói hai ông kia trước mà nói ông Phước trước? Bởi vì có Phước mới có Lộc, có Phước mới có Thọ. Cho nên Phước là gốc, Phước trước, Phước mới có Lộc, Phước mới có Thọ. Rồi bây giờ nè, có Lộc, có Thọ mà biết dùng cái Lộc đó không? Để sanh Phước nữa. Có Thọ mà biết dùng cái tuổi Thọ đó không? Để có Phước nữa. Cho mình bây giờ á, mình ở đây, mình nhìn kỹ là tất cả chúng ta, mỗi người mỗi phước. Không ai không có phước hết á, chứ đừng có buồn. nó tôi vô phước sao vô phước được, phải không? Bất quá là ít một chút thôi. Chứ không, mình không có thể nói mình tôi không vô phước. Mà bây giờ ví dụ bây giờ đó, mình đó, vô phước phần con, không có phước phần con, nhưng bù lại có phước phần bạn bè, hàng xóm. Cho nên không có người nào là hoàn toàn không có phước, nhưng mà mỗi người phước ở một góc cạnh. Mà thấy được như vậy á, thì chúng ta có một cái tuệ giác để chúng ta nhìn chúng ta đang có phước gì và chúng ta cần phải dụng cái phước đó cho đúng. Rồi cái phần nào chúng ta khiếm khuyết á, chúng ta tu cái phước đó. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa là, hay là một mình nhìn lại mình thấy tôi là không có cái phước về cái mặt hạnh phúc gia đình giữa vợ chồng, nhưng bù lại tôi có cái phước con cái thương quý tôi. Thì bây giờ mình biết đời trước mình với người chồng có cái duyên nợ gì đó, cho nên đời này nó thiếu. Thì bây giờ thấy ai hạnh phúc không có ganh. Mà khi mà cái tâm không có ganh của mình á, thì sao sanh cái phước. Cho nên mình đã nghèo cái đó rồi mà còn ganh với người có nữa thì hai cái nó giảm. Để nghèo cái hiện tại là không có mà còn ganh với người ta nữa thì cái tâm đó, nó, cái tâm phước đó, nó sao nó giảm đi. Cho nên phước á, có thể tạo không? Có. Thấy ai được cái của đó mình không có, đừng ganh. Mà không ganh là có phước rồi đó, dù mình chưa cho. Vì á, nghèo á, là một khổ, mà ganh là một độc. Mà người vừa thân thể đã yếu còn bị trúng độc nữa. Cho nên trong 10 cái phiền não căn bản là tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến gì đó, thì 6 cái đầu quan trọng: tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Quý vị thấy không? Thí dụ bây giờ mình đã, trong người mình đã yếu ớt rồi, phải không? Rồi gặp thêm một cái chúng một cái độc nào nữa đó thì cũng thế. Hiện tại bây giờ đời sống mình đã giảm tổn cái phước rồi, đã giảm, đã không có mà còn tổn nữa. Cho nên á, khi mà người ta nói tu phước tu huệ thì người ta có thể hiểu lầm, gọi là bố thí kêu là tu phước, mà ngồi tu kêu tu huệ. Nhưng mà nếu mình nhìn sâu thì mình thấy trong cái phước đó vẫn có cái huệ. Bây giờ quý vị ngồi tụng thời kinh, đó là phước hay huệ? Cả hai. Tại vì thật sự ra ngồi tụng kinh đâu có làm gì đâu, nhưng mà có cái phước. Phước cái gì biết không? Khẩu nghiệp không nói bậy, tụng thời kinh, ý không có nghĩ bậy, tăng phước ý. Thân không có làm bậy, tăng cái phước của thân. Rồi hiểu được lời Phật dạy là tăng cái huệ. Như vậy tụng thời kinh là có phước có huệ mà mình đâu có thấy. Chứ đừng có chê tụng kinh. Rồi bây giờ thí dụ như cái mình không tụng, mình còn gặp người ta tụng, mình nói tụng hoài nghe mệt quá, lóc cốc len ken mà nhức đầu quá, thí dụ vậy đó. Thấy không? Mình không tụng, thấy không? Mà mình phải để cho người khác tụng. Bởi vì đó, người ta thay vì người ta cầm phone, người ta nói chuyện thiên hạ, bây giờ người ta dùng giờ đó ta tụng kinh. Mình phải thấy được cái chỗ này người ta đang tu phước đó chứ, mà người có huệ đó chứ. Tại vì sao? Thị phi nhiều thì phiền não nhiều chứ gì đâu. Phân bua tốt xấu thì phiền não nó nhiều. Cho nên tri sự thiểu, thời phiền não thiểu, thức nhân đa xứ, thị phi đa. Mình biết việc ít thì phiền não mình nó ít. Mình quen biết nhiều thì thị phi cũng lắm chứ không có phải ít đâu. Cho bây giờ cái người Phật tử của mình, mình nắm rõ cái phước huệ của mình là song tu. Phước huệ mình song tu. Pháp Hòa nói ví dụ như hai thầy trụ trì ở đây có cái cơ sở này còn phước. Nhưng mà bây giờ á, vì thương Phật tử, muốn cho Phật tử có được cái cơ hội sinh hoạt Phật pháp, và đồng thời cũng nghĩ tới cái tình đồng đạo, Pháp Hòa đến đây thì quý vị đang làm gì? Thay vì bữa nay trống, để trống không có làm gì hết, thấy không? Thì bữa nay mình dùng cái cơ sở này để mình ngồi được ấm cúng với nhau, để mình nói được một chút đạo lý cho nhau nghe. Thì đó, có cái phước có cơ sở, và dùng cơ sở đúng thì là phước huệ. Cho bây giờ mình quán rồi, quán này con mắt của mình, tay của mình, cái mũi của mình, cái miệng của mình có phước hết á. Có phước mới được tốt vậy đó. Nhưng bây giờ có biết dùng cái đó để mà sanh phước nữa không? Thay vì bây giờ mình dùng cái miệng mà tối ngày cứ nói chuyện tốt, chuyện xấu, đủ thứ chuyện hết, không có phước gì hết trơn á, nó giảm. Bây giờ mình nói một câu Phật pháp, quý vị biết không? Khuyên một người làm lành khó lắm, khuyến một người phát tâm khó lắm, còn muốn hủy cái tâm người khác dễ lắm. Cho cẩn thận cái đó. Chỉ một cái tích tắc thôi giảm phước cũng dễ, mà chỉ cần một giây tăng phước không khó. Ăn thua là mình có cái tuệ. Vì vậy mà đạo Phật luôn luôn nói sao? Lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Bởi vì nếu không có cái tuệ nhận định rõ từng giây phút á, thì ngay cái giây phút đó thay vì tạo phước thì là tạo tội. Cho nên tại sao mình quan trọng cái tu huệ? Bởi vì phước anh nó sanh từ cái huệ. Nhưng mà anh càng có phước thì trí tuệ anh càng tăng trưởng. Tại sao? Anh có cái phước anh gặp toàn là những cái việc thánh thiện. Thí dụ bây giờ mình gặp một cái người nào đó mình thấy chê quá, cái mình cũng đôi khi mình cũng phải nhìn lại, sao tôi không thấy gì tốt của ai trơn vậy ta? Người ta cũng có cái tốt mà sao tôi không thấy? Phải không? Thành thử á, ở trong đạo á, giàu á, cái người giàu á, không phải căn cứ trên tiền của đâu nha. Cái người giàu là ở tấm lòng, ở cái đạo. Mà bây giờ mình nói ví dụ đi, nếu cái người đó mà không có, người đó giàu, họ không có phước, họ đâu có giàu. Tại sao mình cũng làm quá trời mà nó không giàu, mà người kia làm sơ sơ chơi chơi mà cũng giàu? Rõ ràng có cái phước. Cho nên đời này á, mình thấy được cái khiếm của mình á, thì đừng có mòn thêm bằng cách là ganh với người ta, tật đố với người ta. Tật đố mà gọi là ganh á, thì mình ganh như vậy á, tức là mình giảm tổn cái phước ở trong nội tâm của mình. Bây giờ quý vị thấy á, mình đi đường nè, làm phước được không? Được. Đi đường thấy một cái chai nó bể, thay vì làm lơ đi luôn, dừng lại, lấy cái bàn tay của mình nè, bàn tay là có phước, có bàn tay nè, cầm cái miếng chai bể nó lên, để vô thùng rác. Thì cái hành động đó thôi, có phước có bàn tay, mà tạo phước từ bàn tay, cũng cái bàn tay này. Quý vị thấy rõ và nói vậy đó. Cho nên á, mình mà nhìn kỹ rồi, mình không có phải là người không có phước đâu, có điều là ít nhiều thôi. Rồi mình dụng nó làm sao để cái phước mình nó sanh. Cho nên á, cái người tu mình á, có một cái thân thể, thì bây giờ mình phải dùng cái thân thể của mình như thế nào, tuổi thọ của mình như thế nào, sức lực của mình như thế nào, để làm sao cái phước nó sanh. Trong khi mà từ nhỏ tới lớn Pháp Hòa sống trong đạo, thì Pháp Hòa luôn luôn tâm niệm á, mỗi khi mà Pháp Hòa lễ Phật, Pháp Hòa luôn nguyện, con nguyện cúng dường cuộc đời của con cho Tam Bảo. Và Tam Bảo thấy con dụng được cho Tam Bảo chỗ nào thì Tam Bảo xui khiến cho con làm. Và bây giờ mình để cuộc đời mình buông trôi thì cũng được thôi, nhưng mà rồi hết cuộc đời thì nó không được gì hết. Thôi bây giờ mình cứ làm trong cái khả năng của mình, trong cái phương tiện, cái hoàn cảnh của mình, ở đâu mình cũng có thể làm được những công việc đó. Có rất nhiều Phật tử ở Việt Nam cũng viết thư rồi email đủ kiểu để mà mong Pháp Hòa về Việt Nam một chuyến. Mà 27 năm rồi, từ khi mà rời Việt Nam tới bây giờ chưa bao giờ về. Lý do nào Pháp Hòa không đi? Không phải là không đi mà chưa đi được, là bởi vì Pháp Hòa còn rất nhiều chỗ mà nơi đó không có quý thầy. Phật tử còn rất là yếu trên con đường tu học. Cho nên một năm á, mình phải làm việc liên tục, hết tới chỗ này tới chỗ đó. Để làm gì? Để giúp đỡ, nâng đỡ tinh thần. Còn bây giờ mình có về Việt Nam, sự có mặt của mình nó cũng như giọt nước thêm thôi. Vì quý thầy Việt Nam đâu có thiếu, mà trong cái đó ngoài này thiếu quá chừng. Thôi Pháp Hòa nghĩ như vậy mà Pháp Hòa chưa có đi được. Mà bây giờ quý vị biết không, mỗi một năm bây giờ là bắt đầu đã lên lịch trình cho 2014 rồi, đầy hết 2014 rồi. Công việc mới dễ như vậy đó. Là chiều nay, hôm nay ở đây, sáng ngày mai 5 giờ bay về lại Edmonton để làm cái lễ sáng chủ nhật, là 9 giờ tối ngày mai là ra phi trường đi tiếp. Đi một tháng sau mới về. Mà bay liên tục, chỗ này vài ba ngày, chỗ kia vài ba ngày. Mà đi như vậy là sức khỏe mình nó giảm nhiều lắm. Nhưng mà Phó Hoàng nghĩ á, mình sống 100 năm hay là sống 40 tuổi, 50 tuổi, đó không quan trọng. Cái quan trọng là mình có được cái tuổi thọ đó rồi mình làm cái gì cho cuộc sống đó. Cho Phó Hoàng nghĩ mình có cái phước, mình được một thân tướng trọn vẹn. Mình có cái phước, mình có phương tiện đi tới đi lui. Thì thôi bây giờ hiểu biết, nhận định được những cái phước đó để chúng ta dùng cái phước cho đúng. Có nhiều khi mình có một gia đình ấm cúng, đó là cái phước của mình. Nhưng mà chỉ cần vô minh nó tấp vô thôi, sự hiểu biết mình nó thiếu thôi, thì từ cái gia đình hạnh phúc nó cũng trở thành là một gia đình không hạnh phúc. Từ một cái gia đình mẫu mực nó cũng trở thành là một gia đình đổ vỡ. Và rất nhiều ở trong cái xã hội của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng có những cái khổ đau như vậy. Cho nên á, mình là Phật tử, mình nhận rõ được Phật dạy chúng ta tu hai điều: tu phước, tu huệ. Nhưng mà tu phước không có nghĩa là khi nào chúng ta có tiền của chúng ta cho mới gọi là tu phước. Thưa không, bất cứ hành động nào chúng ta làm được lợi cho đời, lợi cho người, chúng ta làm cái đó cũng là phước. Tại sao cái phước đó, từ đâu chúng ta làm được cái phước đó? Vì chúng ta có cái huệ, chúng ta nhận biết cái này nên làm, cái kia không nên làm. Thậm chí mình đừng làm gì cho xa, nội trong gia đình mình thôi. Nội trong gia đình mình hàng ngày cũng có thể tu phước tu huệ với nhau. Vợ không làm chồng buồn, tại vì tôi biết bà đang bệnh, mà bà buồn một cái là sức khỏe bà giảm lắm. Biết như vậy, biết là trí tuệ rồi. Cho nên làm phước, không làm cho bà buồn. Vì thủy chung bà cũng là một chúng sanh, mặc dù là vợ chồng, nhưng mà nhìn cho kỹ thì tất cả mọi người xung quanh mình đều là chúng sanh hết. Và ai cũng có thể là những người mà vị Phật. Cho nên cái hạnh nguyện của Đức Phổ Hiền là dứt giả lễ kính chư Phật. Người đó làm ác, nhưng mà thủy chung họ vẫn là một con người, trong họ có Phật tánh, cho nên tôi kính. Còn tôi không ca ngợi việc làm của họ. Có người họ, cho nên chắp tay chào nhau. Đạo Phật hay lắm, chắp tay chào. Có nhiều khi mình nói trời, cái ông đóng nhỏ hơn tôi, mắc gì tôi chào ổng. Dạ thưa không, mình không phải chào cái thằng nhỏ đó đâu, mình chào Phật tánh của đứa nhỏ đó. Có nhiều khi mình cũng có thể mình thắc mắc, tôi lớn tuổi hơn cái ông thầy đó mà, ổng cỡ tuổi con cháu tôi, tại sao bắt tôi phải xưng con? Không ai bắt hết á. Đâu ai bắt mình xưng là cái gì, mình xưng tôi cũng được. Không? Hay là mình nói mình kêu thầy xưng tôi, không, mình muốn kêu gì tùy mình. Một chữ thôi. Nhưng mà thật sự khi mình kính là kính cái gì? Kính ở cái đạo hạnh, kính ở cái giới thể của người đó đang thọ. Và chào là chào cái Phật tánh của chúng ta. Cho nên đạo Phật mỗi lần gặp nhau, chào nhau. Đâu cần phải là Phật tử mới chào. Không? Chỉ cần gặp nhau trong cửa chùa là chúng ta gặp, chúng ta chào. Chào cái Phật tánh của anh, cái sự sáng suốt của anh. Một đứa nhỏ nó cũng có cái nhận định của nó chứ, nó cũng có cái hiểu biết của nó chứ. Quý vị nghĩ một đứa nhỏ nó tu phước được không? Được. Nó đi vô học á, mà nó thấy bạn nó không có ăn, nó biết bẻ cái bánh làm hai đó, là nó tu phước rồi đó. Chứ mình thấy rõ một đứa nhỏ nó vẫn có tu phước như thường. Mấy chú tiểu ở chùa Phó Hòa làm gì cho ăn mà ngon quá cái đấy, thầy ngày mai mình làm cái này cho bạn mình ăn được. Thì Phó Hòa rất là vui. Thì Phó Hòa thấy rằng cái lòng từ bi của các chú ở trong lòng nó có. Nó ăn ngon mà nó biết nghĩ tới người khác. Mua cái gì cho một chú là mấy chú đếm. Ở nhà mình còn mấy huynh mấy đệ là thầy phải mua cho đủ. Rất là vui. Vì mình thấy nơi đứa nhỏ đó, nó còn sống mà nó còn nghĩ tới tha nhân, nó còn nghĩ tới người khác. Cho quý vị thấy mình sống mà mình chỉ biết mình thôi thì mình gò bó lắm, mình bị cô lập lắm, sống mình rải lòng. Hồi xưa đó, ông Mạnh Thường Quân đó, ông có một cái người làm, thì bữa nào ông giao cho cái người làm đó một cái trách nhiệm là đi thâu tiền lợi, đi thâu tiền nợ. Ông cầm cuốn sổ nợ đi theo để coi từng nhà nào thiếu nhiêu cũng đi thâu mà. Thì ông mới dặn á, sau khi thâu tiền rồi á thì đi ra chợ mua vài món hàng đắt tiền về cho ông. Cái người làm đó mới đi tới cái làng đó, kêu hết tất cả chủ nợ tới. Nó hôm nay chủ nhân tôi là ông Mạnh Thường Quân, ông có việc muốn tuyên bố với quý vị. Hôm nay ông sẽ đãi một việc lớn, đó là ông xóa nợ hết tất cả quý vị. Và trước mặt quý vị tôi xin đốt cuốn sổ nợ này để coi như là xóa nợ. Trời đất ơi, kêu đi thâu nợ mua để lấy tiền đi mua mà ông làm chịu vậy đó. Ông đi về thì cái người ông Mạnh Thường Quân mới hỏi tiền đâu. Nói dạ đi mua hết rồi. Nó mua gì sao không thấy? Ồ tôi mua cái này chủ nhân không thấy được đâu. Hỏi mua cái gì? Tôi mua cho ông cái nhân nghĩa. Tôi mua trong nhân nghĩa mà cái này không thấy được. Thì đâu khoảng chừng năm sau có giặc giả thì loạn lạc, nhà cửa bị nghĩa là tiêu tan hết. Thì Mạnh Thường Quân mới chạy loạn tới một cái làng kia. Thì người ta mới ra ta hỏi ông là người chạy loạn mà ông tên gì? Nói dạ nó tôi tên Mạnh Thường Quân. Nó ô thì ra ông là cái người ngày xưa đã xóa nợ cho chúng tôi hả? Thì mỗi người cho củ khoai, người cho ly nước. Ông sống đó cả mấy tháng trời mà ông ngày nào cũng đói hết á. Đó quý vị thấy không? Cái nhân nghĩa đâu có tướng, đâu có hình gì đâu. Nhưng mà khi đủ duyên cuộc đời mà làm sao nói được, phải không? Hôm nay mình giàu, ngày mai mình nghèo đâu biết được. Cho nên lúc nào có cứ làm, lúc nào làm được cái gì cho ai cứ làm. Bởi vì có đôi lúc mình không còn để làm nữa. Hồi nãy có một bác Phật tử, bà ngồi bên kia kìa, năm nay bà 81 tuổi. Bà tới bà gặp Pháp Hòa, bà cảm động. Bà nói bữa nay biết tin thầy tới mà con cứ khấn hoài cho con của con nó rảnh, nó chở con đi gặp thầy. Mặc dù con gặp thầy kỳ trước rồi, nhưng hôm nay đây là cái sức khỏe cũng còn, thầy đến đây lần nữa, con không biết con còn gặp thầy được nữa không. Cho nên lúc nào còn gặp được thầy thì cố gắng đi để gặp thầy. Thì bởi cuộc đời này cũng vậy, chúng ta còn cơ hội đãi ngộ nhau cứ đãi đi. Mà cuộc đời này nó ngộ lắm. Này không có tội lỗi gì nghe, nhưng mà Pháp Hòa nói đây là mình thấy cái ngộ của mình. Lúc sống giấu giếm đủ thứ, cái gì cũng cho ăn hết. Mà ta hồi chết đồ mới để dặn bao lại hết, hâm cho thiệt nóng đem lên cúng. Mà lúc sống là bắt đầu chia cắt từng chút một chút vậy. Đụng vô cái này không được ăn, này để dành, cái kia để dành, nọ để dành. Tới hồi chết rồi cũng để dành, mà để dành cúng. Thành ra cái đó nó không có tội lỗi. Nhưng mà để mình nói rồi mình thấy được cái kiểu của mình. Vì sao mình sống như vậy là bởi vì mình không có cái nhận ra mình cần phải làm gì trong cuộc sống. Thế thôi. Chứ còn nếu mà cuộc đời này mà nói tôi sống tôi không cần ai hết á, tôi chỉ biết phần tôi, ai chết mặt, ai sống mặt, ai no mặt, ai đói mặt, được, không có sao hết. Mình sống kiểu nào có lo quyền của mình. Nhưng mà nếu mà cuộc đời này mà ai cũng như vậy thì nó không có còn ra cái gì là cuộc đời mình hết. Quý vị thấy sâu chuỗi không? Bứt cái sâu chuỗi ra thì mỗi hộp nó rời nhau. Nhưng mà chuỗi là tượng trưng cho một sự liên kết, một sự liên kết với nhau. Và chúng ta là những người sống cần sự liên kết. Cho nên đeo sâu chuỗi nó còn có cái ý nghĩa là chúng ta sống liên kết thành một khối với nhau. Nếu rời từng hộp thì một hộp đó không thể gọi là một sâu chuỗi. Nhưng mà từng cái hộp chuỗi nó kết lại với nhau để gọi là một sâu chuỗi. Người Việt mình ở rải rác không gọi là cộng đồng, nhưng mà làm một cái gì mà gom lại với nhau thì gọi là sao? Sức mạnh của cộng đồng. Đạo Phật gọi là gì? Đạo Phật gọi là tăng. Hằng ngày mình quy y tăng đó, quy Phật, quy pháp, quy tăng. Thì tăng là gì? Tăng là một đoàn thể. Mà đoàn thể này tới để làm gì? Không phải tới để ăn, không phải tới để giỡn, đi chơi, mà tới để làm gì? Tới để tạo sự hòa hợp, sự thanh tịnh. Tăng nào, đoàn thể nào có hòa hợp, có thanh tịnh thì đoàn thể đó là tăng. Cho nên mình thấy nơi nào thanh tịnh, hòa hợp mình nên tán thán, ca ngợi, mà không nên gièm pha để cho cái đoàn thể nó tan rã. Rồi á, mai chiều mốt nọ, đời nào mình sanh ra bất cứ, mình cũng có cái phước của mình. Pháp Hòa nói ví dụ ha, xin lỗi đại chúng là quý vị nhìn nè, những con chó, con mèo, đó là súc sinh chứ gì. Nhưng mà súc sinh ở nước ngoài với súc sinh ở Việt Nam khác không?
Khác.
Đó, nó cái nghiệp của nó là phải đọa làm chó. Nhưng mà trong cái nghiệp làm chó, nó có cái phước của con chó. Có những con chó trời ơi, người ta cưng như trứng mỏng. Tao nghe móng tay chó mà dài là đi cắt 35 đồng nha. Trong khi đó con người của mình chỉ cần mua cái cây cắt móng tay đâu 2 bạc à, phải không? Để nhà khi nào móng tay dài lại đem ra cắt, rồi mua thêm cây dũa 1 đồng nữa, cái vuốt cho maximum là 5 đồng, xài cả mấy tháng trời, có khi cái cây cắt móng tay đó xài cả đời. Vậy mà con chó một lần móng tay nó dài đi cắt là 35 đồng. Mấy ông nào mà gọn gọn lắm mà đi vô cắt đơn giản cũng 10 bạc chứ nhiêu. Vậy mà con chó ở đây á, mà đi hớt tóc cho nó là 35 đồng. Ở đây mình bệnh cảm á, mình đi mua phủ Tylenol mấy đồng, cả 100 viên, mấy bạc à. Vậy mà con chó mà cảm mà đem vô trong cái thú y á, hospital, animal hospital, 75 đồng một viên thuốc Tylenol. Như vậy rõ ràng nó là súc sinh, nó là loài trong 6 loài đó, trời, Atula, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thì nó là súc sanh, nhưng mà nó có cái phước của súc sanh. Bây giờ trong con người mình với nhau nè, mình là con người với nhau, đồng thể là con người, nhưng phước báo mỗi người mỗi khác không? Mỗi người mỗi khác. Có người đẹp, có người xấu, có người lùn, có người cao, có người mập, người ốm, người giàu, người nghèo, người thông minh, người thiếu thông minh, người khờ khờ, thậm chí có những người điên loạn, vân vân. Vậy thì cũng là một con người, mà tại sao nghiệp lực nó khác nhau lắm? Vì cái phước nó tạo khác nhau, đời sống nó khác nhau. Dù như anh đó cũng giống như mình, cũng cưới vợ, cưới con, có con, mình cũng có vợ, có con, mà tại sao mình không hạnh phúc mà người kia hạnh phúc? Vì người kia biết tạo cái phước trong gia đình, họ biết làm sao tạo cho họ có một hạnh phúc gia đình. Thí dụ đi làm cực khổ quá để dành cho gia đình, không cờ bạc, không rượu chè, thì làm sao gia đình đó thiếu hụt được? Rồi vợ chồng mà sống mà hiểu nhau, không có đem so sánh vợ mình với vợ người khác, chồng mình với chồng người khác, thì làm sao có sự đổ vỡ được? Như vậy mình có cái phước, nhưng mà từ cái phước căn bản thôi, rồi từ cái căn bản phước đó mình tạo cái phước lên nữa, thì cái hạnh phúc gia đình mình đã có. Cũng giống như mình đi học làm đẹp, người ta dạy mình căn bản là mấy điểm để mình, nhưng mà cái tay nghề của mình, lâu năm mình làm riết cái nó có cái tay nghề mình biết làm đẹp và có nghệ thuật làm đẹp, thì tự nhiên cũng cái cây vẽ đó, cũng cái son đó, cũng miếng phấn đó mà mình làm nó đẹp. Như vậy rõ ràng trong chúng ta ai cũng có cái phước căn bản đó, phải không? Phước căn bản. Thì cái phước mà chúng ta đang hưởng trong đời này gọi là phước hữu lậu. Tại sao gọi là phước hữu lậu? Chữ lậu nghĩa là gì? Lậu nghĩa là có phiền não. Chữ hữu là có. Phước nhưng mà có phiền não. Ví dụ giàu là phước đúng không? Nhưng mà nó có cái khổ của giàu không? Cũng có. Vì thí dụ bây giờ lỡ mất cái coi cũng tiếc. Thí dụ vậy. Cho nên mình có cái phước của mình trong đời này là phước hữu lậu nè. Biết có cái đó là cũng còn có phiền đó. Thí dụ như đẹp quá cũng khổ, tại ta theo nhiều quá, giờ mình cũng không biết làm sao đây. Thí dụ vậy. Rồi có cái nhà đẹp, tức là có cái phước hữu lậu, nhưng mà cái nhà đẹp đó nó thủy chung thì mình cũng còn chút vướng bận, đi đâu cũng dám đi lâu. không, rồi phải đặt camera tùm lum chỗ hết, ví dụ vậy, sợ. Cho nên, nhưng mà từ cái phước hữu lậu đó, nếu biết chúng ta biết dùng nó thì chúng ta có thể tạo ra những phước báo khác nữa. Mà quý vị mới thấy trong nhà Phật á, Đức Phật có giới thiệu cho chúng ta một vị Phật tên là Dược Sư Lương Ly Quang, chúng ta thường gọi tắt là Phật Dược Sư. Thì Đức Phật Dược Sư này để làm gì? Để nâng đỡ và hướng dẫn cho những người thích cái phước báo thế gian. Tôi muốn kiếp sau tôi đẹp. Hồi nãy có một câu hỏi vậy đó. Nói thầy, thầy giờ tu làm sao để kiếp sau đẹp? Và Pháp Hòa mới nói muốn đời sau mình đẹp á, nó có hai mặt. Mặt nổi là bố thí, cúng hoa, dọn bàn thờ, lao tượng Phật. Đó là đời sau thân tướng đẹp. Nhưng mà về cái mặt ẩn tàng bên trong là gì? Phải khen ngợi người ta hơn là chê bai. Vì mình khen ngợi người ta thì mình tăng trưởng cái phước đẹp. Thường thường khi mình khen người ta, cái mặt mình nó làm sao? Nó rạng rỡ. Rồi mình cho người khác cái niềm vui, phải không? Rồi trong cái phước đó nó cũng có từng bậc cả nha. Ví dụ bây giờ á, Pháp Hòa tặng cho quý vị một chén chè là phước chứ gì, là phước gì. Quý vị có chén chè quý vị ăn ngon, nhưng mà so ra một chén chè đó có cái dưới lại một cuộc băng tụng kinh hay một băng giảng á, thì cái băng giảng nó hơn là gì? Cái chén chè ăn rồi là tan, nhưng mà người ta nghe đạo lý, người ta hiểu, người ta ứng dụng cuộc đời của người ta, giải khổ người ta được vui, phước này nó hơn. Chứ đều là làm phước hết, nhưng mà nó cũng có cái mặt nào của phước. Cho nên nhà Phật gọi cái đó là gì? Tài thí. Tài thí là cho vật chất, pháp thí là cho đạo lý đó, cho cái đạo lý. Mà khi mà người ta hồi xưa người ta khổ lắm, người ta sợ sệt, người ta khổ, bây giờ mình cho người ta cuộn băng, người ta nghe xong pháp thí ta vui vẻ và người ta hết sợ. Hết sợ cái gì? Hết sợ già, hết sợ chết, hết sợ những cái khổ lụy trong cuộc đời của họ. Họ vững chãi, họ vươn lên, họ sống. Như có một cái em đó, nó học quá cái nó bị thần kinh. Học quá nó bị thần kinh thì nó lên chùa. Nó lên chùa thì Pháp Hòa mới nó lần nào nó cũng tới nó ngồi. Nó ngồi rồi Pháp Hòa mới nói là bây giờ con đừng có suy nghĩ nhiều, con lên đây con cứ chơi thôi. Con cứ chơi với quý thầy, quý chú, con cứ ăn uống, rồi khi nào con thích con lên ngồi chánh điện niệm Phật. Tức là mình đừng có biểu nó học nữa. Tại vì cái đứa nó không thể nào mà nó tiếp thu được hết á. Rồi có một cái cô đó, của người Ấn Độ, ngày bữa thứ năm cổ lên đây, cổ nói với Pháp Hòa là cổ bị ma nhập, bây giờ nhờ thầy giúp cho tôi làm sao chữa bệnh ma nhập. Thế thì Pháp Hòa nhìn cổ và thấy cổ đâu có triệu chứng gì ma nhập đâu, phải không? Cái thì Pháp Hòa, nhưng mà mình không thể bác được, bởi vì người ta đang ở trong cái tâm trạng ta nghĩ vậy, mình bác người ta nghĩ là mình không muốn giúp. Pháp Hòa mới nói cách khác. Pháp Hòa nói bây giờ á, cô đừng có suy nghĩ gì hết á, giờ tôi dạy cô một câu, cô niệm nghe: Án mani bác di học, Om mani padme hum. Thì khi mà cô, tâm của cô định vô cái câu đó thì cô không có nghĩ khác. Vì cổ tối ngày cũng cứ nghĩ có cái ông nào nhập, có cái bà nào bà vô, cho nên tối ngày cái tâm nó bấn loạn như vậy đó. Cho bây giờ mình đưa cái tâm trở về mối thôi, bằng cách là cầu án mani bác di học. Rồi giờ chấn an cổ, cổ hỏi thầy có gì cho tôi đeo không? Chấn an cổ bằng cách là Pháp Hòa cho cổ đeo cái sợi dây ngũ sắc. Tại vì thường thường tối trì chú Đại Bi, Pháp Hòa hay trì vô cái sợi dây năm màu. Rồi Pháp Hòa cho mấy đứa nhỏ hay là mấy người bệnh ta đeo vậy đó. Pháp Hòa nói bà đeo này đi, cô đeo này vô, khi nào đi tắm mà lấy ra thôi, còn bình thường cứ đeo. Rồi Pháp Hòa hỏi hồi nãy rồi tụng kinh rồi thấy sao? Bà nói hồi lúc mới vô tụng á, con người tôi nó nặng nề, nó khó chịu lắm. Rồi giờ thầy tụng kinh xong rồi lại cho tôi đeo này, cái tôi nhẹ nhẹ. Quý vị thấy rõ. Thật ra cái đó là cái gì? Ăn thua mình ứng dụng, ứng dụng được cái hiểu của mình. Cho nên cái tuệ, cái sự hiểu biết Và nếu mình ứng dụng có rồi thì mình có thể làm phước được cho người ta bằng nhiều hoàn cảnh lắm, rất là nhiều cách để mình có thể mình làm phước, mình tu huệ được. Cho nên tu huệ tu phước bây giờ nó không còn là hai cái từ ngữ xa vời. Tuệ xa quá làm sao tôi mới được, phước rộng quá làm sao tôi có được. Không, có phước được trong từng giây phút cuộc sống này. Cái bác kia yếu chân quá lấy đôi giày không được, mình tới mình lấy giùm bác đôi giày, đó có phước ạ. Nhưng mà từ ngay cái phước đó có tuệ liền, là tại vì mình biết bác này yếu chân không lấy được đôi giày cao, mình lấy giùm bác, hiểu cái hoàn cảnh của bác để mình làm cái phước đó. Ngày bây giờ cũng thế, mình nhìn vào con người mình, có mắt, có tai, có mũi, có miệng, có đủ thứ hết, phước qua. Bây giờ sao tu cái phước đó này, làm sao cho cái phước nó tăng trưởng này. Đời này có cặp mắt đẹp mà không biết nhìn người, cứ thấy người ta hoài thì chứ sao gì. Hiện đời này độ nó tăng, mà tăng độ thì tốn tiền mắt kiến, phải không? Tổn giảm tiền của. Bây giờ mình có cặp mắt, mình nhìn người bằng cái cặp mắt cảm thông, cặp mắt thương yêu, phải không? Có trái tim để rung cảm, thay vì tối có trái tim để giận, mà mỗi lần giận là nó đập mạnh, mà nó đập mạnh nó loạn nhịp, loạn nhịp lâu ngày nó sanh bệnh tim, mà có ngày đi bất tử kêu heart attack, bây giờ Việt Nam kêu đột quỵ, thí dụ vậy. Bây giờ có trái tim thay vì đập mạnh, rung cảm cho những cái nỗi đau của người khác thôi. Đi làm về, hôm trước có một em Phật tử nó quy y, nó nhỏ thôi, nó chừng 9 tuổi, Pháp Hòa cho em pháp danh là Từ Hiện. Từ Hiện có nghĩa là hiện lên, biểu hiện cái lòng từ. Thì đối với em nhỏ đó, Hòa đâu thể nói gì hơn được. Pháp Hòa nói: con có thương mẹ không? Con có thể xô mẹ được cái lòng từ, lòng thương của con không? Dạ, con đi ngủ, con ngủ dậy con xếp cái mền lại cho đàng hoàng. Đó, con biểu hiện lòng thương cho mẹ con. Vì mẹ con bước vô phòng mà thấy cái phòng con dơ quá, mẹ con la, mẹ con tức, thì mẹ con không có vui, thì con chưa thương mẹ. Giờ thương mẹ, ngủ dậy xếp cái mền. Đi học về để đôi giày cho ngay. Đi học về mang cái áo lên. Đó, con uống xong ly sữa phải không, ly nước phải không, đừng bỏ vô sinh, rửa liền, úp lên liền. Đó, con biểu hiện tình thương ngay trong cuộc sống của con. Còn đức thì mình dạy nó vậy thôi, chứ nói gì hơn được nữa giờ. Và nó có thể làm được, và nó thấy rằng nó có thể biểu lộ tình thương đó được, nó có thể tu được. Mà quý vị biết không, khi mà nó sống từ nhỏ nó ngăn nắp được như vậy rồi, lớn lên nó ngăn nắp được. Thì mỗi lần Pháp Hòa dạy mấy em nhỏ, Hòa nói vậy nè: con tập á, buổi sáng con làm gì ngăn nắp á, mai mốt cuộc đời của con lớn lên làm việc gì con cũng sắp xếp được. Chẳng hạn như buổi sáng ra Pháp Hòa làm việc gì Pháp Hòa sắp xếp một chuyến đi. Thí dụ sáng á, ghé đầu trước, làm sao một cái tuyến đường đó mình đi xong, mình quay một vòng là tất cả công việc nó xong ở một tuyến đường. Cũng như thế, mình sắp xếp được như vậy thì mình sẽ sắp xếp được cái công việc và đời sống của mình. Nếu mà mình mà bề bộn 24 giờ cũng không đủ làm việc. Còn nếu mình gọn gàng 24 giờ mình có thể làm được cái việc gì đó. Bao nhiêu giờ ăn, bao nhiêu giờ ngủ làm được hết. Quý vị biết đó là Pháp Hòa là không phải một việc, cả trăm công việc, chứ không phải là ít. Mà sắp sửa đi một tháng đây là quý vị biết việc ở trong chùa nó còn cỡ nào. Nhưng mà phải sắp xếp thôi. Những công việc gì đề ra là tháng 4, tháng 5 qua đánh máy sẵn. Mỗi ngày làm việc gì, giờ nào, đánh một cái danh sách ra và để lại cho nhà theo cái công thức đó làm. Rồi mỗi tuần ngày chủ nhật có bao nhiêu lễ lọc như thế nào sắp xếp ra. Thì bây giờ mình có cái phước á, là mình có được phương tiện để làm việc đó. Bây giờ ứng dụng cái phước đó như thế nào thì nó đòi hỏi cái sự định tĩnh của chúng ta. Cho nên á, mình làm bất cứ việc gì bằng cái niềm vui của mình đều là sự tu hành thật. Tu không chỉ là ngồi trước bàn Phật thỉnh bỏ tụng kinh lần chuỗi niệm Phật, mà mình tu trong ngay trong từng giây phút cuộc sống của mình. Rửa một cái chén cũng là tu. Bước những bước thiền hành thật tĩnh lặng nhẹ nhàng cũng là tu. Một lời nhỏ nhẹ với con mình cũng là tu. Tại sao? Tại vì mình nhỏ nhẹ được với con là mình đang làm cho lòng từ của mình nó tăng lên. làm cho đứa con nó không có cảm thấy khó chịu đối với mình, và nó làm cho cái hạnh phúc trong gia đình mình nó yên thầm. Cho một lời nói nhỏ nhẹ của mình thôi, nó cũng có đủ cái lực để nó ôm ấp hết nhiều cái hoàn cảnh khác nhau. Cái đó, đó nó do chúng ta nhìn và bao trùm hết, chứ không phải cái gì mà chúng ta không làm được. Ở trong nhà Phật đó, có nhà chùa ta xây ba cái cổng, trước ta kêu là cổng tam quan, đúng không? Phải không? Một cửa ta kêu là cửa từ bi, cái cửa nhỏ bên nó kêu cửa từ bi, bên này kêu phước huệ, phước đức, từ bi phước đức. Cái cửa bự ở giữa nó to hơn hai cửa nhỏ hai bên, ta để bốn chữ bự: phước huệ song tu. À, cái cổng tam quan nó có ý nghĩa vậy đó. Anh vào cửa phước cũng được, anh vào cửa từ bi cũng được, nhưng mà anh đừng quên, cửa nào nó cũng trở về một mối là phước huệ nó phải song hành. Đời sống này cũng vậy, đời sống này cũng vậy. Nếu mà chúng ta không có song hành, thí dụ như chỉ nghiêng về cái đời, không bao giờ nghĩ tới đạo, thì Pháp Hòa biết, Pháp Hòa cái cô người Ấn Độ ngày hôm qua cũng chưa nói cho Hòa nghe chuyện gì hết. Cổ chỉ nói là cổ bây giờ cái tâm của nó bấn loạn như vậy, mà mình rõ ràng mình nhìn cổ là mình thấy cổ bấn loạn chứ không có phải ma nhập. Bây giờ từ từ mình giúp cho cổ, từ từ mình giúp cho cổ. Ngày hôm qua vô tình, bữa thứ năm vô tình đó, cổ đến cổ xin chữa bệnh, mà có hai người Mỹ khác cũng đi tới cùng một lúc, thì Pháp Hòa tưởng đi chung. Tới hồi ra ngồi giảng giải cho cổ nghe thì hai bà Mỹ kia lại lợi lạc quá chừng luôn. Xong về phone Pháp Hòa liền, nói thầy ơi, ngày hôm qua tôi nghe thầy có mấy câu mà tâm tôi mở dữ lắm, mà bây giờ tôi cảm thấy tôi tìm được một người để tôi trút rồi, thầy có giờ cho tôi trút? Pháp Hòa hỏi vậy chứ cô có gấp không? Nếu không gấp thì chờ. Thì Pháp Hòa đi rồi. Ngày hôm qua tối bà có lên ngồi thiền, và ở cách chùa cả tiếng đồng hồ mà ngày hôm qua tối lên. Thì trong khi khai cho cái cô người Ấn này thì hai cô kia cũng được khai, mở một cửa mà nó thông mấy cửa. Thật ra Pháp Hòa xin thưa với đại chúng, chỉ cần ngồi đó nói một hai câu cho người ta, dùng cái tuệ của mình làm cái phước cho người, là người ta bớt được cái khổ. Mà khi người ta định tĩnh, người ta bớt khổ, tuệ người ta sinh. Bây giờ người ta thấy rõ ta phải làm gì. Cho nên xin thưa đại chúng là cái chữ phước và chữ tuệ, nó không phải là những cái từ ngữ, nó trở thành ra từ ngữ Phật học, một cái thuật ngữ mà chúng ta không có thể tới được. Tuệ cũng bàn bạc trong đời sống của mình, và phước cũng bàn bạc trong đời sống của mình. Thí dụ đời này nè, quý vị có ăn, có phước đó, nhưng đừng có hủy thức ăn, đừng có phí phạm thức ăn, tổn cái phước. Ở trong cái public washroom đó, họ ta để giấy cho mình xài tự do, nhưng đừng có lợi dụng nó, hốt một lần một đống, mà mặc dù chùi cái tay chỉ cần hai miếng là cùng, mà hốt quá nhiều. Thật sự ra cái đó mình thấy là ôi, tốn của ông chủ chứ không tốn của mình đâu. Không, ông chủ nhỏ xíu thôi, mà tờ giấy đó phải đốn cây để làm ra giấy, phải không? Mà nếu mà cây mà càng đốn nhiều á thì sao? Thiên tai nó nhiều. Cho nên chính chúng ta là những người tiêu dùng thì chúng ta cũng là những người hưởng lại những cái đó. Cho nên những cái gì mà chúng ta tiết kiệm một chút thì chúng ta sẽ tiết được cái kiệm cái phước của mình, tiết kiệm được cái phước của mình. Và đời nào mình sanh ra, quốc độ nào, thậm chí xin lỗi, cho dù mình có làm tội cỡ nào đi nữa, mình đọa làm những cái loài thấp hơn loài người, nhưng vẫn có cái phước. Pháp Hòa kể cho đại chúng nghe một câu chuyện là có hai người thầy, hai anh em đi tu. Thì một người thầy á chuyên môn tu huệ, một ông thì chuyên môn tu phước. Thì cái ông mà tu huệ đó, ở đời sau ông tiếp sau ông trở thành ra một cái đời nào đó, ông là một con voi, một con voi quý của vua. Trời, được ông vua cưng lắm, trang điểm trên con voi đủ thứ ngọc ngà châu báu. Còn cái ông mà chuyên môn tu huệ á thì ổng là một thầy, nhưng mà
không có phước, không có an. Nghĩa là đi xin, ta cho từng người tới phiên ông ra hết, hết thức ăn. Mà cứ như vậy mà thành thử ra. Thì một hôm nọ, bởi vì nhờ tu huệ mà thiếu ăn thiếu phước, nhưng mà cái trí huệ nó có, cho nên đi ngang con voi, biết biết con voi đó đời trước là anh em với mình, mới lại nói với con voi: người với ta đều có tội. Nói vậy thôi chứ không có nhận bà con gì hết trơn á. Người với ta đều có tội. Cái tội của ngươi là cái tội tu cái gì? Là tu cái phước, là biết bố thí cho người thôi mà không có chịu trao dồi học gì, học hỏi gì hết trơn á. Là thành tử ra đời này á, được làm voi mà voi sang trọng, voi có của. Không? Còn ta chỉ lo một mặt tu huệ, không cho làm phước. Thì cho nên đời này á, trí tuệ có, nhưng mà sao? Đói nghèo, không có của, không có ăn. Cho nên nó ngộ có nhiều người thông minh cực kỳ mà thiếu hụt. Có nhiều người giàu có dữ lắm mà sao si khờ. Ví dụ vậy đó. Nào thành thử ra qua cái câu chuyện đó, cái sự mà thực hư nó làm sao không biết đó. Nhưng mà ở đây nó có nhắc nhở chúng ta, mình làm cái gì á, nó cũng phải hai thứ. Nhà Phật nói nè, phước huệ, phải không? Trí tuệ từ bi. À, cho nên quý vị thấy không? Bên chuông bên mỏ, bên mỏ bên chuông, đèn hai cây, bông hai chậu. Còn nếu mà bên kia chậu bông thì bên này phải dĩa trái cây. Để là nói lên cái ý nghĩa gì? Ý nghĩa quân bình, balance. Thế mà bên kia nếu mình không có hai thì mình để một cũng được, mà bên kia dĩa trái cây thì bên này bình hoa. Đó. Mà người ta nói cho nó bắt vần là đông bình tây quả. Đông á, phía đông á là để bình bông, phía tây là dĩa trái cây, nói cho vần thôi. Nhưng mà cái ý của cái câu đó là gì? Đông bình tây quả nghĩa là gì? Có nghĩa là luôn luôn đặt hai cái đó nó ngang với nhau, nó cân đối với nhau. Bị gì đông tây mà. Đó. Thì hôm nay Pháp Hòa gặp đại chúng trong cái buổi sinh hoạt này, Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng về cái hai chữ phước và tuệ, để chúng ta thấy. Quý vị thấy ha, mình ở đây nè, nhưng mà mình đâu có phải lo cho đây không đâu, lo tới Việt Nam luôn, có phải không? À, lo tới Việt Nam luôn. Rồi đâu phải đây không đâu, Mỹ mà bị thiên tai mình cũng chút ít gửi về bển. Cho nên nơi nào mình nghe được khổ lụy, khó khăn, mình đều đưa bàn tay mình tới hết. Mình đưa bàn tay mình tới hết để chi? Lỡ một đời kiếp nào mình sanh ở cái cõi đó, mình cũng được, mình gieo duyên. Đạo Phật gọi là gieo duyên. Cho nên thầy Điện Chủ á, thầy thường dạy Pháp Hòa như thế này nè. Bất cứ một thầy cô nào đến thăm chùa, ít nhiều cũng phải để cúng dường, vì đó là cái phần cúng để gieo duyên. Đời này đều cái duyên gặp nhau, nên gieo cái duyên. Cho nên là thành cái lễ quý thầy tới là Pháp Hòa đều để một chút ít tịnh tài vào trong bao thơ: con xin cúng dường thầy để gieo duyên. Mà nói theo người Hoa là kết duyên. Cho nên quý xưa đại chúng là chúng ta có duyên chưa? Có không? Có mới gặp nhau, chứ không có sao gặp. Quý vị mà không có duyên á, là mình không gặp nhau. Mà còn vô duyên nữa là chúng ta gặp mà chả nghe, đâu có chịu khó mà ngồi nghe như vậy. Mà như vậy rõ ràng chúng ta là những người đang gieo duyên nè, đang kết duyên nè, đang tích duyên nè, đang tạo duyên nè. Chúng ta nhiều duyên lắm, phải không? Chứ chúng ta không phải là những người vô duyên, và chúng ta không phải là những người không có duyên. Có, nhưng mà đủ hay thiếu thôi. Đó. Thì mình, nhưng mà cái duyên của mình là duyên lành hay duyên ác? Duyên lành. À, gặp nhau để làm cho nhau hạnh phúc, nói những lời đạo lý để cho sắp tấn với nhau trên bước đường tu hành. Cho nên á, tháng 4 tới đây là Pháp Hòa, đây là bữa nay là về đây ha. Tối ngày mai là bay đi qua Mỹ giảng một tuần ở bên Mỹ. Chiều chủ nhật 3 giờ chiều là buổi giảng, tới 5 giờ là xong. Thì ra phi trường liền để bay đi qua Campuchia. Ở bên Campuchia để mà làm từ thiện, bố thí bên đó. Rồi từ Campuchia mới bay đi qua Đài Loan. Từ Đài Loan bay qua Trung Quốc. rồi về lại Canada một ngày nghỉ thôi, bay qua Mỹ tiếp để chuẩn bị một tháng Phật đản vòng vòng ở các chùa mà không có quý thầy. Thì như vậy quý vị thấy Pháp Hòa nghĩ rằng mình còn có chút phước là được, còn chút sức khỏe, còn chút khả năng, thôi bây giờ cái chút khả năng đó mình đi làm, mình gieo duyên, phải không? Đến khi nào mình tận duyên thôi, phải không? Như Đức Phật vậy đó, phải không? Đức Phật ra đời và thuyết pháp độ sanh 80 năm, rồi các vị thỉnh Phật ở lại lâu hơn, Phật nói duyên tới đây thôi. Cho nên nhà Phật có câu sao? À, Phật hóa hữu duyên nhân, vô duyên Phật bất độ. Người nào có duyên thì Phật hóa độ, người chưa có duyên thì Phật chưa độ được. Có nhiều khi không có duyên với Phật mà có duyên với đệ tử của Phật. Chẳng hạn như vợ của ông Cấp Cô Độc. Ông Cấp Cô Độc là ông giàu có đúng không? Ông cúng dường như vậy đó, ông lót vàng, nghĩa là mua đất cúng Phật á. Vậy mà vợ ông không có duyên với Phật, mà lại bà lại có duyên với Ngài La Hầu La. Ngài La Hầu La đi khất thực, bà thấy chú tiểu nhỏ bà thương quá, bà lỡ bà cúng. Rồi La Hầu La nói chi ông bà nghe nấy, bà Phật nè, rồi các vị đệ tử lớn như Ngài Mục Kiền Liên nói bà không nghe. Thì hỏi Phật, Phật mới nói là vì đời trước hai người đã có duyên với nhau. Cho nên quý vị đừng có lo ha. Bây giờ mình, thí dụ bây giờ mình gặp con thiên hạ đó, mình khuyên nó đi, mình nói trời ơi sao con tôi nói nó không nghe, mà con người khác tôi nói nghe. Đừng có lo, cứ làm phước đó đi. Rồi mai mốt con mình nó không có duyên với mình, mà nó có duyên với người khác, người khác nói nó nghe, nhưng mà nó may mắn nó gặp một người lành, một người tốt, nói những lời lành lời tốt để chỉnh đốn lại nó. Cũng giống như quý vị ấy, nhiều khi dạy con không được, sách lên chùa để nhờ thầy dạy. Ví dụ vậy đó. Nhiều khi nó có duyên với thầy sao, mình nói vậy đó. Thì ở đây cũng vậy, cứ gieo duyên, mình cứ gieo được. Xin lỗi thầy chúng ở đây hả, muốn kiếm người ăn xin để mà cho ký gạo được không? Làm sao cho được, thấy rõ không? Cho nên ở cái cõi này mình có cái phước, nhưng mà nhiều khi muốn tạo phước cũng không phải dễ. Cho nên được cái cơ hội tạo, cứ làm, cứ làm, không có gì phải lo. Phật là Phật chung, không có phân biệt. Phật đó Phật của Winnipeg, Phật đó Phật của Edmonton, Phật nọ Phật của Phật chung đó. Mà biểu tượng nào được xây dựng lên là của chung. Mình sống ở đời này, mình có mặt ở đây rồi, mai mốt mình chết, nhưng cái biểu tượng nó để lại cho con cháu trong tương lai, à, nó biết người cha mẹ ông bà nó đời trước tới đây đã gây dựng là như thế này thế kia. Chờ Pháp Hòa hay ví dụ một tô phở hay một cái bánh 10 đồng hết, nhưng mà 10 đồng một viên gạch đó nó để lại cái gì đó cho thế hệ trong tương lai. Ở bên Phật Quang Sơn, Hòa Thượng Tinh Vân ở Cao Hùng mới vừa làm một cái tượng Phật Thích Ca bằng đồng, cao 108 mét, nặng 100 mấy chục tấn đồng, đặt gọi là kỷ niệm Phật Đà. Xây 8 cái tháp tượng trưng cho Bát Chánh Đạo, mới vừa khánh thành tháng 12 năm ngoái. Ở trên Cửu Hoa Sơn mới vừa làm một cái tượng Phật đồng, tượng Địa Tạng Bồ Tát, cao 99 mét, cao 99 mét. Quý vị có thấy Đức Quan Âm Tam Diện ở Hạ Nam Hải không, ở Hải Nam không, màu trắng ba diện, cao 108 mét, mà làm bằng một cái chất đồng mà người ta bắn phi thuyền, cái loại mà làm phi thuyền để lên không gian đó, mà để cho nó nóng, nó chịu được cái chất, cái nóng, độ nóng. Cái tượng Quan Âm làm bằng cái chất đó, đó, cao 108 mét, nghĩa là nổi cái tòa sen của Ngài không có, mình có thể đi thiền hành thênh thang ở trên đó. Thấy không? Thì người ta làm để làm gì đâu, ta đâu có ham danh lợi gì đâu, ta làm đó biểu tượng cho quý vị thấy ha. Tại sao mình có tiền mình mua bức tranh mình để mình treo trong nhà cũng trị giá mấy ngàn đồng ha, nhiều bức tranh không có lẽ gì hết á, nhưng mà cái biểu tượng của Phật, chỉ cần người ta gặp Phật, ồ, cái miệng ta không bao giờ nói chữ Phật cả nghe, nhưng mà ta gặp cái tượng, ta hỏi cái tượng tượng gì, ồ, tượng Phật. Hồi nào giờ không nói chữ Phật, nhưng mà nhờ gặp cái tượng đó là phải nói ông Phật thôi, chứ không thể nói ông khác được. Cho nên cái biểu tượng đó, một cái biểu tượng nói lên, quý vị hiểu và nói vậy đó. Cũng giống như mình để những cái câu, thì bây giờ mình có một cái, mình mua một cái thư pháp để Nam Mô A Di Đà Phật treo, thì người ta bước vô mà cái người gặp chữ thì phải đọc Nam Mô A Di Đà Phật. Dù bình thường kêu người đó niệm Phật không niệm đâu, nhưng mà cái chữ mình treo họ gặp là họ phải nói thôi à, Nam Mô A Di Đà Phật. Đó là một hình thức mình tạo cái duyên, đó là cái mình tạo một cái duyên để cho người ta sanh cái phước. Biểu bình thường nói kêu niệm Phật họ không niệm đâu, nhưng mà nhờ cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật mình treo đó, mình là cái duyên để họ đọc. Cho nên ở nhà nên treo cái chữ đó, Nam Mô A Di Đà Phật, không cần biết ông đó là ai, bước vô ông phải đọc à. Còn không mà mình viết một câu: sống không giận, không hờn, không trách, sống mỉm cười với thử thách trong gai, sống vươn lên theo kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người đang sống, sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Treo câu đó là người ta đi ngang, người ta không muốn đọc, ta đọc cũng một hai chữ sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Có một Phật tử lên chùa hôm Tết và tặng cho ông câu: vui thay sống có niềm tin, vui thay sống có đạo tình với nhau, vui thay sống có trước sau, vui thay sống chẳng khinh giàu trọng ai. Vui thay sống chẳng trọng giàu khinh ai. Có quà tặng cho cái vị Phật tử cái câu đó, họ thích quá. Bây giờ họ làm thành một cái đề tài cho bất cứ lá thơ nào họ gửi ra. Bốn câu thôi: vui thay sống có niềm tin, vui thay sống có đạo tình với nhau. Đó, quý vị ở đây là quý vị đang sống theo cái đó đó. Pháp Hòa với quý vị đâu có gặp bao nhiêu đâu, nhưng mà mình có cái đạo tình nó bao la lắm, nó không có biên giới. Thì đạo Phật gọi là vô lượng vô biên, cho nên gặp nhau mới chắp tay chào đó, Nam Mô A Di Đà Phật. Vì bốn chữ A Di Đà Phật nghĩa là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Mà vô lượng thì vô biên, đã không có lượng thì làm gì có biên giới. Chữ vô lượng mà, vô lượng quang, ánh sáng vô lượng. Mình sống 200 tuổi kêu là thọ không, chưa đủ. 40 tuổi nhưng mà thọ, thọ trong tim người. Sống lâu, sống dài trong tim người là kêu sống thọ. Còn sống thọ 200-300 tuổi như ông Bành Tổ sống 800 năm rồi cũng chết. Bây giờ có nhắc là nhắc bằng câu thôi, xưa ông Bành Tổ sống đời 800 tuổi thọ, nay thời còn đâu. Câu đó thôi. Quý vị biết ông Bành Tổ là ai không? Ông Thọ đó. Bây giờ hay kêu ông Thọ đó. Ông Thọ là ông Bành Tổ đó. 800 tuổi, 59 bà vợ. Cho nên hồi xưa ta kêu đa thọ đa khổ. Hồi xưa ông Tô Đông Pha ông có 7 bà vợ. Thế bữa nọ cái ông tới nhà đó, ông tới nhà của Phật, ngài Phật Ấn tới nhà ông Tô Đông Pha chơi. Ngài Phật Ấn nói: tể tướng à, bữa nay tôi muốn xin tể tướng chuyện được không? Nói: dạ thì hòa thượng cần chi cứ nói. Mà tôi cái chuyện này tôi khó nói quá. Nói: trời ơi, tôi với ngài rồi, ngài nói cần gì ngài nói đi. Nếu tể tướng có 7 bà vợ, tối nay cho tôi mượn đỡ bà được. Ngài Phật Ấn nói vậy đó. Vậy trong 7 bà vợ tôi, ngài muốn bà nào? Nói: bà nào trẻ nhất, đẹp nhất, bà thứ 7. Ngài Phật Ấn rước bà thứ 7 của ông Tô Đông Pha về chùa. Và tối đêm đó ngài Phật Ấn mới để 7 cái lò lửa. Rồi ông cứ đi tới một lò, hai lò, ba lò, mà đi tới sáng vậy đó. Thế nó thôi xong rồi đó, phu nhân về đi. Thế bà đi về, cái ông nói: hồi tối ông Phật Ấn làm gì bà vậy? Nói: ông có làm gì đâu. Ông dắt tôi vô phòng rồi ông bắt 7 cái lò lửa, ông cứ đi tới đi lui đi suốt đêm luôn vậy à. Vậy mà ông Tô Đông Pha ông ngộ đạo. Biết ông ngộ gì không? Bảy bà là bảy cái lò lửa. Rồi ngày Phật Ấn mới dạy ông Tô Đông Pha, phải không? Đó, ông phải bước đi ngang qua bảy cái lò lửa mà suốt cuộc đời vậy nó uổng phí. Vậy mà ngày ông Tô Đông Pha ông ngộ ra được cái ý của ngày Phật Ấn. Thì thôi, tóm lại tờ hôm nay gặp đại chúng, Pháp Hòa cũng không có nói cái gì nhiều sâu xa, mà chỉ xin trình cho đại chúng hai chữ phước và huệ, để cho đại chúng thấy rằng phước huệ nó không xa, mình làm được hết, làm được hết. Không, quý vị hiểu cái này cho quý vị làm cái đó, ngay cái việc làm đó đã có huệ. Vậy thôi. Không, phước bằng bạc, có tuệ là kiếm được, có tuệ là kiếm được. Sợ mình không có trí tuệ thì phước nó tới mình vẫn bye bye nó, mình không biết làm sao để làm phước. Thí dụ bây giờ mình có 5 đồng so với người có 5 ngàn, mình không lại gì hết á. Nhưng mà 1 đồng mình cúng á với 100 hay 1000 của cái người 5 ngàn cũng giống nhau. Vì 5 đồng của mình có, nhưng mà mình biết trích cái 1 đồng của cái 5, nó cũng tương bằng với người có 5 ngàn mà cúng 1 ngàn hay cúng 100. Đừng có mặc cảm, tôi có 1 đồng không nghĩa lý. Dạ thưa không. Nếu không có 1 đồng thì sẽ không có 2 đồng, 3 đồng và thậm chí có tới 5 ngàn. Cái quan trọng không phải là gõ cửa nhà bác, mà gõ cửa trái tim. Cho nên tối hôm nay đó, quý vị ở đây mà làm, thật sự ra đây là một cái việc làm mà gọi là phát tâm từ cái tâm lành của mình làm thôi. Mình đóng góp được bao nhiêu là tùy hỷ của mình, để nó có một cái biểu tượng và việc chung, nó nói lên được cái sức mạnh của tăng thân, của cái cộng đồng người Việt ở chung ở ngoài này, chứ không có riêng Phật là Phật chung. Thì thôi, Pháp Hòa xin thăm đại chúng và chia sẻ với đại chúng vài lời như vậy. Nếu có gì sơ sót, mong đại chúng hoan hỷ bỏ qua cho. Ai đi làm Phật.